Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 19 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước tiếp Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới WB.
Thủ tướng đến thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Nhiều tỉnh thành miền Bắc tiếp tục có mưa vừa mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ ra 4 nhiệm vụ quan trọng đối với việc hoạch định chiến lược phát triển đất nước. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 19 tháng 7 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Arsene Van Stoltenberg, Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới WB. Đánh giá cao WB đã hỗ trợ Việt Nam hoàn thành báo cáo Việt Nam 2035 công bố năm 2016. Chủ tịch nước cho biết đây là báo cáo có chất lượng và tầm nhìn dài hạn với Việt Nam, nhắc đến 3 khâu đột phá quan trọng của Việt Nam trong phát triển là hạ tầng, nguồn nhân lực, thể chế. Chủ tịch nước mong muốn WB hỗ trợ cả 3 khâu này, đặc biệt là hạ tầng, nhất là những hạ tầng quan trọng có khả năng giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ, cất cánh trong thời gian tới.
Tổng Giám đốc Alex Van Stoltenberg cho biết, WB quan tâm tới việc hỗ trợ các quốc gia trong phát triển dài hạn và đã hợp tác với chính phủ Việt Nam xây dựng báo cáo Việt Nam 2035. WB cũng sẵn sàng hợp tác với Việt Nam xây dựng báo cáo Việt Nam 2045 và sẽ nỗ lực hết sức tìm nguồn lực cần thiết để thực hiện nghiên cứu này. Về các dự án trọng điểm trong các đột phá mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu ra là cơ sở hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực, Tổng Giám đốc WB cho rằng đây là các vấn đề cốt lõi mà WB rất quan tâm và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong triển khai các đột phá này.
Cũng trong sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Oman và Đại sứ Cộng hòa Séc chào từ biệt, kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tiếp Đại sứ Oman, Ngài Saleh Mohammed Ahmed Al-Sakri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Oman trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn Oman đã viện trợ hàng hóa giúp Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân bị bão lụt thiên tai năm 2020.
Tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Viteslav Greb chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đóng góp tích cực, hiệu quả vào thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống hai nước. Đại sứ Cộng hòa Séc Viteslav Greb cho biết, nhiều nhà đầu tư lớn của Séc mong muốn đầu tư vào Việt Nam, điển hình là hãng ô tô Skoda đã triển khai dự án sản xuất ô tô tại Việt Nam. Dự kiến chiếc ô tô đầu tiên sẽ lăn bánh vào cuối năm tới. Bên cạnh đó, hai bên cũng hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng, giao lưu nhân dân.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm tặng quà các thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, thăm hỏi sức khỏe, điều kiện đời sống, sinh hoạt của các thương bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Hà Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng bày tỏ tri ân những mất mát, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh và người có công, gia đình người có công trên cả nước, cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tiếp tục dành những điều kiện tốt hơn nữa để chăm lo cho các thương bệnh binh, người có công trên địa bàn. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lại Thị Lý, thăm tặng quà gia đình liệt sĩ Lê Văn Dũng ở phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý và tặng sổ tiết kiệm cho 30 gia đình chính sách tỉnh Hà Nam.
Sáng ngày 19 tháng 7 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bun Thong Chit Mạng Ni đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào được tổ chức trọng thể tại thủ đô mỗi nước trong ngày 18 tháng 7 đã thể hiện sống động mối quan hệ đặc biệt có 102 giữa hai đảng hai nước.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit được dư luận theo dõi kỹ lưỡng, đánh giá rất cao. Phó Chủ tịch nước Bun Thong Chit Mạng Ni chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong suốt thời kỳ đấu tranh giành độc lập tự do trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ xây dựng đất nước hiện nay. Gần đây nhất, Việt Nam đã cử các đoàn chuyên gia sang Lào chia sẻ các kinh nghiệm quý báu để tìm ra cách thức phù hợp giải quyết các vấn đề khó khăn của Lào, luôn dành cho Lào sự hỗ trợ giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực với 1.100 suất học bổng trong năm 2022.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 85 về hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6. Theo đó, tại nghị quyết này, chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo chính phủ cấp có thẩm quyền về phương án điều chỉnh, giảm các loại thuế đối với xăng dầu theo quy định. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương chủ động tích cực theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng chờ nâng giá. Đặc biệt, chính phủ giao bộ này điều hành xăng dầu chủ động, kịp thời, hiệu quả, tìm kiếm các nguồn cung xăng dầu có giá ưu đãi hơn, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất xăng dầu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 23 giờ ngày 18 tháng 7 đến sáng sớm ngày 19 tháng 7, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên tiếp tục có mưa vừa mưa to, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại huyện Vân Hồ, Sơn La, Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Hòa Bình, Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bái, Thanh Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ, Na Hang, Chiêm Hóa, Sơn Dương, Tuyên Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Định Hóa, Thái Nguyên, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia vào trưa ngày 18 tháng 7, công suất tiêu thụ điện của miền Bắc đã lập mức đỉnh mới là 22.800 MW, cao hơn tới khoảng 4.200 MW so với cùng kỳ năm ngoái, tức là tương đương với 22,6%, và cũng cao hơn 500 MW so với mức kỷ lục gần đây nhất là vào ngày 21 tháng 6, 2022. Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như là nguy cơ cháy nổ trong gia đình và để bảo đảm cân đối được cung cầu điện trong thời gian cao điểm nắng nóng, EVN đề nghị người dân và các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt là vào các giờ cao điểm trưa và tối. Cụ thể là buổi trưa từ 11h30 đến 14h30, buổi tối từ 20h đến 22h.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Mùa hè năm nay được dự đoán là khó khăn với các quốc gia châu Âu khi mà khu vực này liên tiếp phải đối phó với làn sóng nhiệt tăng cao chưa từng có. Hàng nghìn lính cứu hỏa trên khắp khu vực Nam Âu đang chiến đấu để ngăn hàng trăm đám cháy rừng hoành hành từ Bồ Đào Nha đến Pháp trong bối cảnh nắng nóng gay gắt đã làm hàng trăm người thiệt mạng tại châu Âu mùa hè này. Nhiều quốc gia châu Âu đang yêu cầu được trợ giúp để giải quyết tình trạng cháy rừng. Năm ngoái là mùa cháy rừng tồi tệ thứ hai trong lịch sử của EU, hơn nửa triệu hecta rừng bị cháy, so với hơn 1 triệu hecta năm 2017. Trong năm nay, hơn 70.000 hecta đã bị cháy, chỉ riêng ở Tây Ban Nha, mức cao nhất trong thập kỷ qua.
Trong phiên họp vừa được tổ chức của Hội đồng Phát triển Chiến lược và các dự án quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra 4 nhiệm vụ quan trọng đối với việc hoạch định phát triển chiến lược, đặc biệt là về lĩnh vực công nghệ cao của đất nước. Theo ông Putin thì nhiệm vụ hàng đầu là phải phát triển hơn nữa các công nghệ đầu cuối tại Nga. Thứ hai là phải triển khai chuyển đổi kỹ thuật số trên diện rộng. Thứ ba là tăng khả năng tiếp cận vốn cho các công ty công nghệ của Nga trong thời gian ngắn nhất. Thứ tư là Nga cần tập trung nguồn lực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ kỹ thuật và chuyên gia công nghệ thông tin.
Ngày 18 tháng 7, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ ủng hộ áp đảo là 394 phiếu thuận và 18 phiếu chống. Nghị quyết này phản đối bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm phản ứng tiêu cực trước quyết định gia nhập liên minh quân sự của hai nước Bắc Âu, Thụy Điển và Phần Lan, cũng như kêu gọi các nước NATO thực hiện cam kết chi tiêu quốc phòng 2% GDP đã được nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh Wales 2014. Nghị quyết được thông qua đúng 2 tháng sau khi hai quốc gia này nộp đơn xin trở thành thành viên của NATO.
Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu chính thức, Trung Quốc đại lục đã báo cáo trung bình khoảng 390 ca lây nhiễm mới hàng ngày tại địa phương trong tuần, kết thúc vào ngày 17 tháng 7, cao hơn con số khoảng 340 ca vào 7 ngày trước đó. Con số này là rất nhỏ so với các đợt tái bùng phát dịch ở các khu vực khác của châu Á. Tuy nhiên, thì Trung Quốc vẫn kiên trì thực hiện chính sách Zero Covid nhằm loại bỏ các ổ dịch ngay khi chúng xuất hiện. Ngày 18 tháng 7, chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết thành phố đã có kế hoạch tiếp tục tổ chức xét nghiệm hàng loạt. Tuần trước, thì thành phố Thượng Hải đã triển khai đợt xét nghiệm tương tự.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Tháng 6 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 18, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Nghị quyết 18 đưa ra kịp thời, được người dân, các chuyên gia vui mừng đón nhận với kỳ vọng sẽ hạn chế được những bất cập trong chính sách quản lý tồn tại nhiều năm, không chỉ gây thiệt hại cho nhà nước, doanh nghiệp, người dân mà trực tiếp chặn đà phát triển của đất nước.
Một trong những điểm nhấn nổi bật trong nghị quyết 18 được rất nhiều người quan tâm chính là các công cụ tài chính về đất đai. 10 năm thực hiện luật đất đai 2013, việc định giá đất theo giá thị trường được quy định trong luật nhưng khâu thực thi còn nhiều bất cập đã làm nảy sinh rất nhiều vấn đề như tham nhũng, tiêu cực từ đất, khiếu kiện, bức xúc trong nhân dân vì giá đền bù không thỏa đáng. Đây được xem là điểm nghẽn lớn khiến tiềm lực đất đai chưa được khơi thông. Vì vậy, nghị quyết số 18 yêu cầu bỏ khung giá đất và tiếp tục hoàn thiện phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Các chuyên gia cũng đánh giá rất cao việc nghị quyết số 18 đã định hướng cụ thể, trong đó tăng tính thị trường, minh bạch trong quản lý đất đai và lành mạnh hóa thị trường bất động sản như yêu cầu về xây dựng cơ sở dữ liệu số, công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua các sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15 chia sẻ.
Cái việc mà chúng ta bắt buộc phải giao dịch thông qua sàn, điều này nó sẽ trước hết tránh được những cái rủi ro cho cái người mua và người bán qua những cái trung gian, qua những cái thông tin mà nó không chính thống. Chúng ta cũng sẽ tránh được tình trạng là giao dịch chui, giao dịch ngầm để trốn thuế. Và đặc biệt là khi mà giao dịch không dùng tiền mặt thì chúng ta cũng tránh được những rủi ro trong quá trình trao đổi về hàng hóa, về tiền. Và đặc biệt là chúng ta sẽ chống được cái thuế, trốn thuế, chống cả được cái tham nhũng.
Một trong những điểm nhấn về công cụ tài chính đất đai được rất nhiều người quan tâm đó là nghị quyết 18 xác định rõ yêu cầu quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ hoang đất. Theo nhiều chuyên gia, đánh thuế cao hơn với người sở hữu mảnh đất thứ hai, bất động sản thứ hai trở lên đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện và chứng minh tính hiệu quả đúng đắn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, trưởng khoa pháp luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội cho biết.
Chúng ta cần phải thay thế cái thuế sử dụng đất bằng thuế bất động sản. Có nghĩa rằng là người nào có nhiều đất, đứng tên nhiều mảnh đất thì phải chịu nhiều thuế. Thì như vậy nó sẽ khắc phục được phần lớn cái tình trạng là găm đất, gom đất, đầu cơ đất đai, tạo ra tình trạng khan hiếm giả tạo, sau đó là bán lại kiếm lời.
Có thể thấy nghị quyết số 18 đã đi thẳng vào những vấn đề nóng hiện nay, loại bỏ những hòn đá tảng trong quản lý đất đai. Xong để nghị quyết đi vào cuộc sống, có tác động thực tế thì cần phải khẩn trương cụ thể hóa bằng pháp luật. Hiện dự thảo luật đất đai sửa đổi bám sát tinh thần nghị quyết số 18 đang được khẩn trương hoàn thiện và sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp thứ tư trong tháng 10 tới đây.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.